Xin mời chị Hoa ở Thoa lên đặt câu hỏi với Đức Thầy.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Dạ, kính con kính thưa Thầy. Con là một người đạo hữu ở Thoa. Con là người sống ở đất Pháp, đến nay đã được 11 năm. Bữa nay là lần đầu tiên con đặt chân đến Paris. Con chỉ biết tu tâm và sửa tánh. Con không có quá trình ngồi thiền. Con không có quá trình ăn chay. Tự nhiên, tâm con từ bi cởi mở và thương yêu tất cả mọi người. Gia đình con cũng nhiều khảo đạo. Một anh bạn mà trăm năm của con, ngày xưa tánh tình nóng nảy, tự nhiên con cố gắng tu hành, anh thay đổi tánh tình hoàn toàn. Và con cái của con rất là ngoan ngoãn. Kính thưa Thầy, đó là hạnh phúc của gia đình con. Và đó là con nghĩ rằng, vì cái tấm lòng con cố gắng tu hành, cho nên chư tiên chư Phật đã không quản ngại khó khăn mà trị độ cho con. Và chính con là người đã mở tâm. Và con mở tâm và con mới biết hành pháp. Tự nhiên trong đầu con nó biết nói đạo, tự nhiên trong người con nó biết nói. Không ai dạy con, từ xưa tới nay chưa bao giờ đọc một kinh Phật, tự nhiên biết nói kinh Phật. Con thấy làm lạ. Có một lần điển tra xuống trong con. Và từ đó trở đi giọng con nó thay đổi, nói tiếng Ba Tào. Cái giọng Ba Tào thiệt là lạ lùng, làm cho mọi người kinh sợ con. Con tưởng rằng con điên rồi, nhưng mà thật sự con không có điên. Nếu con điên, con không thể nào đứng đây để nói chuyện với Thầy. Và con đứng trước mặt đông người, con cũng không sợ ai hết. Con cũng không buồn, không giận. Con là người tu bên Thiên Chúa Giáo. Ngày xưa con không biết nói Thiên Chúa Giáo là gì. Ngày nay Kinh Chúa, con đọc một câu, con hiểu rành rành. Cho nên tự nhiên con lại biết nói đạo. Và con kính yêu cha mẹ chính, cha trời và mẹ đất, và rất là kính yêu Thầy. Đến nay con tới đây để con đảnh lễ Thầy. Con yêu Thầy, con kính Thầy như là người cha từ nhân của con. Dạ, con kính chào.
Con biết đó là cái căn cơ của mọi người. Nhiều kiếp, có nhiều người tự nhiên, ta không có đọc kinh. Người ta giảng kinh rất hay, và ta đã tu nhiều kiếp rồi. Chỉ tới lúc là họ làm việc. Tự nhiên, nó minh mẫn vậy đó. Con cái căn cơ nặng á, bây giờ có ngâm giấm nên nó còn không có biết nói đạo. Cái căn cơ nhẹ nó mới biết nói đạo. Mà con tu thiền cái nữa là con có cái pháp để truyền cho mọi người. Trong lúc con giảng thuyết nói chuyện cho người ta. Là mình phải có cái pháp để hỗ trợ cho họ. Vì cái trường đời nó động loạn quá nhiều. Lấy cái phương pháp cho họ ổn định. Rồi họ mới nhận được cái chân lý của mình giảng.
Thưa Thầy, tất cả các bạn đạo ở Thoa kỳ thị con từ ngày con nói tiếng Ba Tào.
Không sao, con cứ nói tiếng Ba Tào đi.
Tự nhiên cái giọng con Ba Tào, con thiệt là rầu rĩ, con chán đời quá Thầy ơi.
Nói Ba Tào đi, đã có Ba Tào đây thiếu gì?
À, nhiều người nói con bị tà xâm, sao con cứ thử hỏi con hoài có bị tà xâm không? Nó nói không phải tà xâm mà, nó nói vậy.
Nói tiếng Ba Tào đi. Nói tiếng Tàu đi.
Con nói kỳ lắm Thầy ơi, nói tùm lum tùm la.
Tùm lum tùm la.
Nhưng mà kỳ lắm.
Con thiền, con lập lại trật tự là nói gì chân lý.
Con nói đứng đắn, Ba Tàu nhưng rất đứng đắn là không sợ ai hết, ai vinh cũng sống thôi à. Mà cười mà vui tối ngày không biết buồn. Giờ trong gia đình con giờ đúng là thiên đàng tại thế. Bây giờ con nói từ giờ tới ngày mai con không biết mệt. Mà người ai cũng nói con tài xong. Ai con tức cười không à, con không biết giận.
Mỗi người ta có cái căn cơ chứ.
Dạ.
Có nhiều người ta tu nhiều kiếp rồi tới rồi người ta chút là người ta nói đạo được, không có gì đâu.
Cái đầu con như không biết nói tùm lum vậy thầy ơi. Nó biết nói tùm lum ở trong đầu. Mà không phải bằng lời nói, bằng ý nói.
À, cảm ơn chị Hoa. Dạ con xin được phép nói chuyện với thầy về một vấn đề mà làm con rất là khó chịu trong lúc con tham thiền. Con biết rằng con có rất nhiều tật xấu, nhưng mà con cũng có ước nguyện là con hành cái pháp này với tất cả thật tâm của con và cho đến giây phút cuối cùng trong đời con. Dạ con biết rằng nhờ cái phương pháp này và nhờ những người đã cố tâm chỉ con và cái phương pháp này mà con đã thoát ra được nhiều sự sanh tử. Do đó con hết sức là cố gắng hành thiền cái phương pháp này mỗi ngày. Và dần dần thì trong lúc con thiền, con sống lại tất cả những cái sự đau khổ trong đời của con. Cách đây 10 năm con đã có một cái hành động có ảnh hưởng rất là quan trọng trên sức khỏe tâm linh của con. Người chồng thứ hai mà con đã sống chung thì đã làm cho con của con rất là khổ sở và có khi còn đánh con nữa. Và chồng con thì không có công ăn việc làm gì hết. Và con không có can đảm để rời khỏi chồng con. Và con đã làm một cái việc mà giống như lúc nhỏ con đã làm với mẹ con. Thì con có quỳ xuống cầu xin với Chúa Giê-xu là cho con lãnh cái nghiệp của cái người đàn ông này để cho người đàn ông này không có phải làm khổ gia đình con nữa. Thì 5 phút sau, bỗng nhiên con thấy trong người của con không còn là con nữa. Cái kinh nghiệm này thật khó mà tả ra cho hết được. Tuy nhiên, trong lúc đó thì con không còn có cảm giác về con nữa. Càng đọc sách của Đức Thầy, càng nghe lời giảng của Đức Thầy, thì con càng thấy rằng cái hành động của con lúc đó là một cái lỗi lầm rất là lớn. Thưa Thầy, con cố gắng hành thiền cái pháp này để nghĩ rằng con nhờ cái phương pháp thiền này mà con có thể giải bỏ được cái nghiệp đó. Tuy nhiên, vừa lúc sau này khi con, trong lúc con thiền thì cái khoảng thời gian, cái khoảng đời sống đó của con nó hiện trở lại trong trí con và làm cho con rất là đau khổ. Và có một lúc con sợ rằng con bị nhập và sau đó thì con có cầu nguyện cho chồng con đỗ đạt được. Và nếu không nhờ con cầu nguyện thì con nghĩ chắc chồng con không có thành công được, thành đạt được. Cái kinh nghiệm này cho con thấy rằng không có nên có những cái ý nghĩ sai lầm. Và con hy vọng rằng khi con thiền cái pháp này thì con có thể giải tỏa được.
Cho nên những cái gì cảnh cũ mà nó hiện á, đó là con có cơ hội phát triển tâm từ bi, thực hiện tha thứ và thương yêu, thì con sẽ có cái ánh sáng trên đầu tương lai. Cho nên từ bi là cần thiết. Ngày nay làm mẹ làm vợ rồi, chỉ phát triển tâm từ bi là thành đạo, không có xa đâu.
Cảm ơn cha. Sư thầy, anh Na Lan có câu hỏi muốn đặt với thầy. Dạ, kính thưa Đức Thầy, lúc bây giờ thì có rất nhiều bạn đạo muốn đến gặp thầy, muốn đến gần thầy. Nhưng mà trong khi đó thì chúng con cũng rất là lo lắng cho sức khỏe của Đức Thầy. Mà chung quanh thì bạn đạo lúc nào cũng mong muốn được gặp thầy hoặc được nói chuyện với thầy. Thì như vậy chúng con không biết phải làm như thế nào để có thể vừa giữ sức khỏe cho Đức Thầy mà vừa có thể trả lời một cách thỏa đáng cho các Giờ trả lời một cách thỏa đáng sự mong ước của các bạn đạo. Xin thầy cho chúng con
bây giờ mọi người có thể lên đây nói chuyện, một cuộc nói chuyện thắc mắc, giải mở, khai tâm mở trí cho mọi người là đóng góp cho chung. Chúng ta không phải nói chuyện giỡn đâu, lấy chuyện đời mà chuyển về đạo là giúp nhiều người ở tương lai. Cho mọi người lên đây đứng nói chuyện đó là cũng giúp đỡ cho quần chúng, chứ không phải là riêng của cá nhân. Còn cái chuyện tu là tôi nói chuyện phát triển của sự minh triết để mọi người học và tiến mà thôi. Con gần cũng không làm gì, cũng sát con người, đâu có ăn chung gì. Cần nghe cái triết lý để thăng hoa và tiến hóa tâm thức của chính mình, tự khai triển tâm thức của chính mình. Cái đó là cần thiết. Nhưng về rồi phải hành. Chứ nghe rồi không hành là không có giá trị. Nghe vui, nghe thấy mới lạ chút gì chứ còn không hành là không có giá trị. Hành rồi mới nắm vững. Nắm vững mới phát triển, rồi mới phát minh, mới cứu đời. Mình sống một cuộc đời có giá trị trước khi chết. Ta để chọn một con đường để đi. Nghe cho nó thích hợp, trình độ mình nó hợp, thì mình nắm cái đó mình đi. Có người chưa hợp cũng chưa nắm được. Cho nên nghe là để nghe lời chân lý, để thích hợp và nắm đó mà đi, để phát triển, để cứu những người kế tiếp. Chứ không phải là chúng ta nói chuyện nói giỡn nhưng mà nó ở trong đó nó triết lý. Đóng góp cho chung. Còn nhiều người muốn gặp để cầu xin cũng như thầy bói, ăn chung gì? Cái đó không ăn chung gì hết đó. Mình tới mình tìm cái gì mà hay hơn, siêu việt hơn để mình học và mình tiến tới một cõi tốt hơn. Mình có cơ sở, có nhà cửa ở bên trên, mình không về ở, mình bỏ, đi lùm lum ở thế gian, không làm được cái gì hết. Rốt cuộc là bơ vơ chứ có gì, biết được phần hồn, cố gắng tu, mình về có nơi, có chỗ, có sự an bình, mọi người có trật tự, văn minh rõ ràng, hơn mặt đất là nhiều lắm. Nhưng mà không chịu hành làm sao tiến được, phải trì kỳ chí hành. Mình có cái óc đó thì mình mới tưởng nhớ cái quê xưa trống cũ của chính mình, thì tâm hồn mình mới được an hưởng, còn sáng suốt sẵn có của chính mình.
Những cái robot hay là những cái tiến bộ thì nó cũng được chuyển như vậy cho tương lai xa, nó cho thấy được con người trên những cái vấn đề tính nhân tinh vi như vậy.
Cái tương lai
của các chú văn minh là sử dụng cái tần số của giác quan. Thì như anh nói là bài toán tính đó, cái tính nhanh lên là một cuộc sắp đặt cũng từ cái điện não của những người sắp đặt ra. Nhưng cái chuyện đó không cần thiết ở tương lai. Tương lai
nó sẽ trở về cái siêu giác hành lực thể hiện tất cả sáng suốt mà con người thanh tịnh có thể nói tất cả ngôn ngữ, sự thanh tịnh trả lời tất cả những sự nhu cầu của thì mà đã tiến tới hòa cái đại thanh tịnh rồi thì tất cả những cái gì đơn giản hóa hết, không có phiền phức, mà từ đó nó sẽ đem tâm sự đem thanh qua từ ở đỉnh thiên đàng xuống thế gian nằm. Chỉ xây dựng không cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Bây giờ mấy điện não làm nhiều chuyện không cần thiết. Nhân chia trừ cộng đó không phải cần thiết. Vì thế gian đặt những cái đơn vị và không có tính cẩn lẫn nhau là nó phải thua. Mà tính cẩn lẫn nhau là sống ở trong thanh tịnh mà có. Hỏi cho hồi xưa họ có tính nhiều không? Không có tính nhiều, nhưng mà người này cũng chọc ra cái quan tâm. Thấy không? Họ cũng chế ra cái văn mòn để tạo ra. Mà không phải vẫn rộn về cái máy tính gì tiền bạc. Bây giờ đặt giá trị của đồng bạc, nhân đồng bạc thay thế lên được vật chất. Tưởng là tiếng nhân trì trệ hơn. Trì trệ hơn cái người mà đã trồng và đã cảm thức được nguyên lý của cả vũ trụ để đóng góp và tham hình một cái việc cũng như thế đi. trong cái lý lắm mà nếu mà đem ra cái computer nó tính toán gì lắm. Tại sao? Bao nhiêu cân, bao nhiêu calorie rồi này kia ta. Nhưng mà người ta tự suy nghĩ, người ta làm tự nhiên vậy nó ra. Nó làm sao là như thế lắm. Cho nên cái máy tính ở đây là tạm. Thì người ta nhìn nhận đồng tiền là quan trọng. Phải tính nhiều. Còn cái xuất hồn của chúng ta ngồi thanh tịnh như vậy thì đi vượt khỏi cung trăng. Mà bây giờ muốn đi lên cung trăng á, vì vật chất á, nó phải đặt nó mấy con lên tinh. Nó chậm hơn chứ nó mới mau hơn. Mà nói là nó khả năng mau hơn là thật. Nó chậm hơn. Cho nên cái tia sáng tâm thức của mình nói thì đi ra, nói sợ. Tôi cảm thấy nhẹ trong tâm hồn được. Nói cảnh vật lại chỉ là mùi thơm hương vị phun qua quả trên thế gian. Được sống động tự nhiên. Có cô chị tiến hợp. Tâm hồn tự nhiên. Cái đó không phải là chỉ ảo tưởng. Nhưng mà cái tia sáng của người rất nhanh. Đã đến đó rồi. Nhưng mà nhiều khi mình cảm thấy cái việc nó xuyên xuyên vô cùng. Thấy một tia một chút xíu thôi. Trong một giây tim bao đó. Là mình nhớ hoài hoài. Mọi cái siêu văn minh ở trên đó. Nó là vô cùng. Không phải là chuyện học hỏi ở đây vậy. Cái tương lai robo đồ này kia kia nào làm sao gì đó. Tới hồi nó bất lực rồi. Nó không thấy con. Mà khi thấy giá trị con người rồi. Người tu có thể vận hành nhiều cái luật. Tối tâm thấy hơn. Mặt đất bây giờ. Và trì trệ chứa chấp biết bao nhiêu công chuyện. Thì cả trăm năm nghiên cứu. Nghiệp pháp. Sắc chậm, không có sắc luôn, đúng rồi mình thấy cái đó không có sắc. Và từ cái khoa học nghiệp cũng phát triển rồi, lúc đó mới sử dụng cái tình người sắc sự và đơn giản hóa tất cả những sinh hoạt bây giờ là phức tạp, và chậm chạp thì không có phải nhanh nhẹn. Thử nói chuyện thôi. Một ông tu thiền và một ông khoa học. Ông khoa học, ông nói về chứng minh này chắc đi thanh tạo. Ông nói một ngày không có tâm có chuyện. Mà cái ông tu thiền mà thanh tịnh rồi, ông nói không chút. Tất cả đều là thở mở và tâm tạo. Thì nó nằm ở đâu? Nằm ở thanh tịnh. Cho nên cái thanh tịnh để ra ngôn ngữ tại thế gian. Nếu mà con người đạt được thanh tịnh rồi, nhìn nhau là trả lời rồi. Nó không có ngôn ngữ. Ngôn ngữ là tiền tệ. Âm linh cũng là tiền tệ. Không có đúng. Nhiều cái anh nghĩ trong này mà anh nói không kịp. Mà anh làm cũng không kịp. Không đúng. Vì cái ý này nó tiền tệ. Nó chưa hợp với phù hợp với cái luật của mình. Anh sẽ tu thiền cái pháp này rồi một thời gian nào đó anh làm sao? Là cái thành trí nhanh nhẹ vô cùng. Mà anh ra anh bài thơ tưởng là cao lắm á, hay lắm á. Nhưng mà bữa sau đạt cái mắt. Hỏi chứ cái khó ấp mình là cái gì đây? Khó ấp mình nó liên hệ với cái chấn động của vũ trụ. Mà chấn động của vũ trụ nó liên hệ với cái thanh quan của đại thanh trí. Cho nên phải bỏ công để đi thăm cái siêu quả của mình trên. Tương lai con người tu thiền, cái gì cũng đơn giản. Mà làm việc cần thiết, không làm việc không cần thiết. Thì lúc đó, mình thấy bớt nhiều vật chất lắm. Nhưng mà công việc vẫn chạy được. Và thanh khí của vũ trụ phải thay đổi. Không bị ô nhiễm nhiều. Bây giờ nó đòi hỏi vật chất, chế cái này, chế cái kia, chế cái nợ sửa làm càng ngày càng lớn. Nhưng mà làm ô nhiễm thì không khí bệnh tay vật. Sau này diễn biến cho thượng quan đầy đủ rồi. Đây là đơn giản. Con người lại sống lâu. Lý do nó không làm ô nhiễm. Bây giờ làm ô nhiễm không khí mà làm ô nhiễm cả cái nước biển. Nước uống cũng bị ô nhiễm. càng ngày càng tiến tới cái chỗ tự sát. Bây giờ mình thấy nhiều lắm, con người ăn chay với người ăn mặn, hai người thấy nhẹ rồi. Và nó chịu tu thiền tâm thức. Nó dễ khai. Thường dù người ta gạt nữa, nó cũng không sợ vì nó thấy cái đó không gạt được. Cái người kia họ mua mô gạt, cái khối óc họ hư, họ mang cái bệnh. Và nhiều khi nó hy sinh với con người đó gạt để cứu cái bệnh đó. Cũng ví dụ như là tôi tới gạt anh cách dễ dàng, và tôi qua gạt người khác gạt không được. Thì cái bản động lực đó nó giáo dục tôi. Vô tình cái tốt của anh giúp cho tôi nhớ lại. Và tôi phải cấy cái hành động của anh tâm thay vì tôi bị người đánh, tôi không cấy cái hành. Nhưng mà tôi thấy ông kia, tôi ăn cướp của ông mà ông kia. Ông còn cho, ông còn khỏi thiếu cái gì từ cho anh sẽ. Thì cái tinh vi là sức mạnh, nó giáo dục được. Tự nhiên tâm thức sẽ thay đổi và hướng về người thiện như tôi hướng về người thiện. Đó. Tự nhiên tôi mới hiểu ra, tôi mở tâm mở trí, tôi khai triển tâm thức cách đơn giản quá tất cả những cái gì ở thế gian. Mà ngừng vô về nghiên cứu máy móc đồ đúng thứ, nó không có sai. Tôi sai, phía sắc thanh quan. Nháy con mắt là tôi hiểu. Nói rồi. Mà mỗi người như vậy hết á. Tôi hỏi anh, con có gì cảnh cảnh? Mà ba. Cho nên những người trụ sát trung nhiều đi, trung nhiều đi, trung nhiều đi, rồi sẽ thấy cái khả năng đi. Vì khả năng con người là vô tận mà, nó nằm trong khó đắp con người. Và luôn nó nằm trong thế tắc của con người. Mà con người không có làm vậy nữa, hết rồi. Anh không làm vậy, một ngày anh lãnh lương ra tiền anh xài cái gì? Thừa, chắc chắn là được. Còn anh ơi, lấy tiền anh hút thuốc, uống champagne, nhảy nhạc ra tùm lum rồi một ngày tới tối là giết con gà, cái con gì cứ làm hoài, gọi này nó không có. Cái đó không cần. Tự nhiên nó đơn giản quá, nó không cần. Thì đồng tiền nó kiếm chỉ có duyên thôi. Thì dư để làm gì? Nó muốn cứu. Thì tự nhiên nó học cái gì? Cái tâm tưởng nó có. Thì khi nó mở ra, nó tìm những cái gì mà hữu ích. Khi mà nó tìm ra được sự sát, nó cứ thực hành. Nó được. Thì cái gì đó nè. Mà con người đó không có phải là đi cái những quảng cáo là tự nhiên cái bản thân hồn nhiên hay xuất phát đầy đủ trọn vẹn. Thành ra người ta nói là để làm cho con người được hưởng thụ bây giờ thì chế một robot để nó phục vụ con người. Khi mà phục vụ như vậy con người chỉ trì trệ thêm mà lười biếng thêm mà không phát triển. Con người không tu mà. Cái gì cũng có sẵn là nó chỉ có lười biếng. Mà chính nó không khai khai thác nó đâu có thấy con ma lười biếng ẩn tàng nó thích nó đâu. Thì nó tu rồi nó thấy con ma. Nó hứa với nó mà nó cũng chối bỏ mà. Làm sao nó hứa với nó được? Nó 12 giờ khuya tới thiền mà 12 giờ nó ngủ luôn. Nó hứa nó mà nó cũng chối bỏ. Thế nên tự mình biết cảm thức được cái tự lường giác của mình mà mình làm cho mình chịu thế. Cho nên từ đó mình xây dựng đúng gì để mình mở. Là con người của mình, ngay trong gia đình nào, ngay trong xã hội nào, chế độ nào, cũng theo mình. Chỉ làm cho mọi nơi, mọi giờ bị tốt, tăng tiến. Thì nó bắt đầu, và phá hoại nó. Tập thức được tự nhiên. Vì nó đã xây dựng như nó được rồi, nó không biết phá hoại. Bây giờ nhiều người đó đem tỷ bạc để tôi đi phá hoại cái chế độ nào. một tỷ là khác, tôi qua năm lần. Tôi chỉ sửa cái tâm thức. Tôi không có quyền bảo vệ, tôi có quyền thương yêu và thả. Đó là cái quyền của tôi, để tôi dựng. Tại sao phải nuôi dưỡng cái đó? Cái tha thứ và thương yêu, giờ phút lâm chung, mình không có bị quỷ trật tấn hại. Không cần cái cầu xin, mà cái tâm mình biết tha thứ thương yêu, giờ phút lâm chung, mình chết, không có ma quỷ thương sinh. Không cần cái sao này tôi có thuyết phật cái gì không thôi, tôi cũng biết tha thứ và thương yêu, thì giờ lâm chung tôi không được. Không có ma quỷ thương sinh. Vì sinh thái nhẹ, nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thế người ta mua là không? Chẳng được như thế mà. Vì tất cả những chế độ thế gian nằm trong chế độ nào cũng vậy nè. Thế giờ Phúc Lâm Dung, chế độ nó đâu biết bao nhiêu gì đâu. Chính là người biết vậy. Mà nó biết cái mầm mắm tha thứ và thương yêu thì đi giờ Phúc Lâm Dung á. Anh mang hận thù rốt rồi đi xuống không được gì đó. Ai lãnh khổ đó? Mà hận thù nó là hận thù gì? Hận thù ngu muội. Nó bày thế nó là hận thù cái sự thật. Nó không cần thiết sự hận thù đó. Cầm sự si. Thế chứ, cầm sự si. Không cầm sự hận. Thì cái sự trở mình tốt, quốc gia mình tin kia, rồi ta thấy ta. Tự nhiên ta thấy tuyển sĩ.
Không, ta xin ta. Ta xin ta.
Thế một cái chuyện là một người nào cũng được nguyên. Thân thở trong tâm hồn. Nói về mặt đời hả? Người ta chiến tu. Ta mang lá cờ hồng được tự là dứt. Còn mình tạo nó ẩn đầu gì? Tại sao mình gom kinh nghiệm hay mà để mình ảnh hưởng nhân loại và dẫn nhân loại tiến về một con đường chung, lợi lộc cho nhân mà lợi lộc cho tất cả nhân loại, đúng đường lối anh em một dạng. Không biết đi có đạo mà không biết xài là có tâm không đi đi. Thầy nói hoài mà không đi cái gì, à thôi. Cho nên tôi thấy là rốt cuộc mọi người nghiên cứu đi. Rồi sẽ tu các lãnh vực và tiến bộ, mình biết chưa hơn nhiều. Tương lai sẽ đơn giản. Hồi xưa rất đơn giản mà người ta sống được 90 mấy trăm tuổi. Bây giờ phức tạp cái gì cũng hay lắm, bấm nút rồi bấm tia sáng laser làm rung bé hết mà vitamin đầy đủ mà chết sớm. Sao đây tôi chết? Thế chỉ để chậm chạp mà phá sự phá hoại lên là nhiều mà. Có tiếng nào. Họ rất là thi kỷ, thấy rõ ông cái tiếng nói chỉ có thuộc người. Mà để cho nó tự nhiên, hồn nhiên là nó chỉ có tiếng. Trong lâu vui đẹp. Hồi xưa anh nhớ cảm Việt Nam anh rất vui. Quân sẽ đem giao thừa là nhộn nhịp tâm hồn luôn. Đã buồn ngọt, thẳng. Tôi vui làm sao? Bây giờ nó. Ngày này lo cơm, ngày mai lo chào. Không phát hiện. Cái đó ở mình là người Việt Nam đâu cần. Mình ở trong cái bồ lúa mà tại sao phải làm? Phải không làm việc. Để cho dân ta làm. Để cho dân. Mình nói tranh thủ nhân dân để nhân dân phát triển. Bây giờ nhân dân nó hợp tác kết mình đó. Cái đó cũng là cái đạo đó. Chỉ nói tranh thủ nhân dân là cổ đạo đi. Cho nó thấy cái tội đó. Nó thấy cái tội đó, nó mới ăn năn. Còn gì mình bao làm hết, nó đâu có thấy tội. Thế nên chúng trời đáng mà nhà nước nó chúng trời chính phủ. Nó ý lại như chính phủ, mình chính phủ Phật. Chúng tôi không có những người. Dân đông hơn nhé. Mình dân tự động làm, chính phủ mình làm. Nhưng nó phải không? Thì thật đấy. Hồi xưa, hồi thời kỳ quốc gia của dân Việt Nam cũng hợm tâm thấm. Cái gì cũng đổ từ hợm tâm thấm. Dân phải làm cái đâu phải hợm tâm thấm. Hồi nay bây giờ cứ nói gì ông chủ tịch. Dân không chịu làm, chủ tịch cũng chết. không bắt thêm được. Nó quen rồi. Bây giờ ta sẽ trả cái tiền là tư doanh đi. Anh muốn đầu tư vô điện thoại. Ok, anh lập công ty điện thoại, tôi giao điện thoại nha. Sao? Chính phủ tôi giữ an ninh nha. Lục cái chính phủ ra như vậy, ăn bao nhiêu phần trăm? Thế thôi ăn bao nhiêu phần trăm là cũng rồi. Nuôi công ty chứ cái gì đó, cũng đổi như gì đó. Thì cho những công ty xe lửa tư doanh, máy bay tư doanh, xe cơ biết tư doanh, cái gì không tư doanh á. Chính phủ nắm từ luật nhân quyền. Và những công ty đó phải tài họ đúng theo mức lợi quy định.
Kính thưa thầy hỏi, kính thưa ông Tám, khi nào thì là một, khi nào thì là hai, khi nào thì vô lượng không đếm xuể và khi nào thì không, xin cảm ơn ông Tám.
Khi nào là một, mà khi nào là hai, bây giờ chúng ta mở miệng đây là một, mà chúng ta cảm thức ngay trung tâm bộ đầu này là xây dựng tiến hóa lên thiên đàng. Còn cái miệng chúng ta là hai, mở miệng là dạy đời, giáo dục tiến hóa, là hai ngược, hai nhất nguyên và nhị nguyên, hai cái hộp, nó là thông. Rất rõ ràng, câm cái mồm, mở thức hào quang quy một mới là không. Câu chuyện có bằng chứng rõ ràng, quý vị có hết, nhưng mà quý vị không làm thì không có thôi. Quý vị thấy rồi đó, nhất nguyên là trung tâm bộ đầu. Ba hội quy nguyên, nhất nguyên, mà đây là giải thoát mở trí lên, hồn xuất ra mới là học đạo. Học đạo của Phật phải tới giờ, tới xứ Phật mới học được, chứ người đâu có học được, kia đạo tinh vi của Phật. Nhị nguyên là mở ra, để kêu nó kiến thiết cái nhà, cắt cái này, kia cái nọ, đó, xây dựng cho có cơ sở là thế gian. Mà hai cái quy một, tiến tới hào quang là thông mà có, trong cái thông mà có, là ở thế giới khác. Còn đi tới Như Lai là không còn thông nữa, nó nhẹ hơn nữa. Nó nhẹ hơn nữa. Là ánh sáng đó.
Hỏi, thấy làn sáng màu vàng như móng trời, từ trên phóng xuống chân trời, đó là gì? Xin thầy cho biết.
Đó là màu nhiễm giai đoạn đầu để cho hành giả thức tâm.
Kính thưa thầy hỏi, thưa thầy, con thường nhìn thấy các hình ảnh tiên nữ, và nhất là các tiên ông ngồi đánh cờ, xin thầy cho biết điểm đó là gì, tốt hay xấu, xin cảm ơn thầy.
Cái đó có, cái đó ở cõi mà chúng ta bây giờ trưa chúng ta nhìn lên mặt trời, cũng thấy có những vị tiên ông đang luyện phép hướng về mặt trời. Cõi đó không có xa đối với người vô vi.
Kính thưa ông Tám, hỏi, khi soi hồn bộ đầu bừng sáng, thấy rõ những gân sáng, điện phóng ra trước trán tạo hình màu như pháo bông, thời gian chừng 1-2 phút rồi phẳng lặng trở lại. Tại sao sự phóng điện lại ngưng? Thưa ông Tám,
vì tâm chúng ta động, thấy cái đó sáng quá, tốt quá, mừng quá là tâm động, thấy tự nhiên như vậy để nó đi, vì đó là cái nền tảng bắt đầu gồm tụ mô ni châu, chúng ta phải bình tâm thanh thản, kể ta là một vị Phật, điềm nhiên như nhiên, nhất trần bất nhiễm thì nó sẽ xuất rõ ràng, càng ngày càng lớn rộng và càng ngày càng đi xa hơn, và hiểu nhiều chuyện hơn, đi đến đâu hiểu đến đó.
Chúng ta có người đang những giây phút anh tỉnh như vậy, nghe được cái tiếng, những cái tiếng di trong bộ đầu, rồi lại nghe được những cái tiếng di của cái thật, nghe là những âm thanh của cái di, nghe là âm thanh của những món tiên cá gì, là cái thật thì nó có đàn, có tiếng tấm tiếng máy gì là cái này.
Có, nó phải có tiếng tấm tiếng máy, nó có tả có hữu, nó có trượt có thanh, nó có sáng có tối. Tất cả cơ cấu trong cơ tạng của nó đều như vậy hết. Có cái tâm, có cái nói. rồi những cái CD mà còn nghe đó cũng còn nặng. Chừng nào hết nghe nè, thấy là nghe, thấy là nghe. Tại sao lời nói mà thấy là nghe? Bởi vì tôi thấy cái cảnh diễn tả tất cả lời nói. Còn thấy gì tôi nghe lời nói có một câu rồi. Nhưng mà tôi thấy một cái hình là tôi có bao nhiêu câu rồi. Trình độ nó nhẹ ra vậy. Tôi thấy tôi diễn tả biết bao nhiêu câu. Thấy là nghe. Lúc mà đi tới đại định giới thấy là nghe. Nói thiền giác thấy là nghe. Còn nghe âm thanh chưa tiến được. Từ khỏi địa tiên, thiên tiên có âm thanh Phật, qua khỏi Phật, thấy là nghe.
Vừa tu hành đắc đạo, đang nói với Đức Quan Âm thì cái phương pháp tu hành đắc đạo, lắng nghe vào cái thực tánh của mình. Nhưng văn thì sư lợi đồ tác cũng là lắng nghe vào từ thực tánh mà mình đắc đạo. Mà lắng nghe vào từ thực tánh là thế nào?
Có phải là Phật là minh tâm kiến tánh? Cái câu đó không phải lắng nghe tự tánh, nhưng mà tu cái minh tâm kiến tánh mới là Phật. Quân bình tư tưởng thì minh tâm kiến tánh. Cái đó anh ấy lắng nghe, nhưng mà đó là cái minh tâm kiến tánh. Thấy rồi, thấy là nghe. Thấy tâm, thấy tâm. Thì mình tâm tính tâm,
tức là thấy về cái tâm tánh của mình, cái tánh mới chính là mình của mình.
Thấy rõ.
Cái tánh nét của mình,
đó.
Cái hai cái đúng của mình.
Thấy rõ.
Cái mới là mình từ biến hóa của mình, tánh tâm của mình.
Nhà, thấy rõ.
Ví dụ như mình từ trong nhà mình bước ra ngoài mình đã thấy mình sai rồi, cái đó cũng là lắm nha.
Cũng
là
lắm nha. Nhưng mà cái thấy là đúng hơn. Quan Âm giờ thấy quẻ đó, ông kinh nó bằng quẻ mới tu được. Còn tại sao ngài bị những sự oan ức ngài kia kia nọ mà ngài không phản kháng? Là vì ngài thấy, ngài thấy cái này cái nào mới là đúng hơn, cho nên ngài không có phản kháng về những cái sự oan ức, những cái sự gì ở bên ngoài. Khi mà thấy là minh tâm kiến tâm. Ngài tự phát huệ tự tu. Còn không phải rằng là có ai xuống dạy ngài một cái pháp gì. Nhưng mà nói trước mắt không có ai dạy ngài hết. Nhưng mà chính cha dạy ngài tu. Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy ngài tu. Ngọc Hoàng Thượng Đế đưa những lực cảnh, đưa những sự bất lương tới với ngài. Nhưng mà ngài lắng nghe được sự bất lương trong đó, nó có cái chân, ngài có động. Cũng như ngài đã thấy tâm rồi này. Trong sự động loạn của ngài có cái chân, thì ngài chỉ theo cái chân mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta do sự thông minh nên biến chế ra điểm. Điểm như là chân. Trong bản thể chúng ta chỉ điểm mới là chân. Chúng ta tu, chúng ta lắng nghe điểm.
Thành thử thương tâm, lắng nghe những nhiễm chạy ở trong toàn thân.
Tưởng là không, bây giờ chúng ta ở đó, sôi hồn nó tự nhiên phải lắng nghe chứ. Hồi mất tôi địch chứ phải nghe ồ không, không đi nghe gì. Thì chưa nghe ồ nữa, lắng nghe gì. Làm pháp luôn ào ào cũng là lắng nghe đó.
Rồi sau này, rồi có hành giả nghe được cái tiếng tim, nghe được cái tiếng
nghe hết.
Thì nghe là tiếng chẳng trên trái.
Rồi tới mỗi tạng mở huệ. Đó, ngón tay được con tay mở huệ. Gan gan mở huệ. Tim tim mở huệ. Lỗ tai mở huệ. Con mắt mở huệ. Cho nên mỗi kỳ mình thấy là tại sao tôi đi hôm trước tôi nói như vậy, bây giờ tôi nói khác. Bởi vì tôi được tiếp. À, hôm trước tôi thấy tôi nói thông minh, mà giờ tôi đang nói phụ lầm là tôi thấy tôi xưa này. Điểm điểm thì mấy cái tạng kia nó đâu có mở, thấy không? Nó mở tạng này rồi có tạng kia, rồi từ sợi gân một cũng phải mở, mình thấy rõ ra.
Thì sao cái giai đoạn nghe đó rồi, nghe cái giai đoạn này
thì có đi nghe hết là dễ, Khi nghe là thấy đấy. Có nhiều người đi tu nào vậy tôi không thấy. Nghe là thấy, mà thấy là biết. Thì nó không tâm đó cái nghe. Đó. Anh thấy biết cái đó, nhưng mà tôi nghe tôi không biết cái đó. Thì cái nghe với cái thấy có một chứ không có hai. Tôi nào giờ chưa mở huệ. Tôi nói huệ rồi. Nên là nhiều người không biết là tôi đã có huệ. À, tại vì nó còn không rõ cái thấy với cái nghe. Nó cũng có một mà thôi. Trên đó có người cứ nghe suốt này đêm tiếng ra ra lại trong tay. Thì cái gan hả? Chưa có thanh lập sân. Cái gan thanh lập sân không còn cái gì. Mỗi tạng nhiều công chuyện đó. Mỗi tạng nhiều công chuyện.
Thầy nói tôi tạng sau khi mà nghe được cái âm thanh của các tạng thì đến cái giai đoạn là thấy được cái màu sắc của các tạng.
Phải thấy.
Lúc mà thấy được thì
ngũ sắc của ba nghìn sắc kiện đó. Còn cái cảm tới là nó phải chuyển. Chuyển chuyển lấy gì minh. Nó không có ngũ sắc lấy gì anh minh. Đó là ngũ sắc ngũ quan, ngũ sắc ngũ quan mới đạt tới minh. Chỉ minh nó có nghiệp công nghiệp, ánh sáng mới là minh. Thì sự cộng đồng của ngũ sắc ngũ quan tạo ra gì? Minh. Nghe là minh là trong sáng, như cuộc đầu đó. Thấy không? Còn như không có đó là sao biết. Nhưng mà người ta đi đề ra ngũ sắc ngũ quan, ngũ sắc ngũ quan. Nhưng mà kết tinh của nó là tạo ra ánh sáng là sự hiểu biết. Mà mở từng điều như vậy cho không phải là ông kia có tôi không có. Ở thế gian này có mà tôi trời không có. Tình nào cũng có. Chỉ giác quan đó thôi. Nó thâu tiên mọi sự việc.
Thầy Hương Tâm chạy một vòng đại não. Như thế nào là chạy một vòng đại não? Một cách vận chuyển như sao?
Cái vận chuyển của đại não khi mà mình không hiểu mình để cho nó chạy thả lỏng thì tự nhiên nó chạy chạy là nó hội trên hạ đạo thành. Khi nó hội trên hạ đạo thành rồi thì thôi chốt sang càng nói nó càng ra, nó phân tách liền. Cái đó là nó phải phân tách. Còn cái lúc khi mà mình vừa thâu cái lời nói của người ta, nó phải chuyển vòng nó lên đại não rồi mình to gom tụ nó tại đây rồi thả lỏng để tự nhiên trả lời. Mình chặt cái trả lời ra nè. Lọc rồi. Qua thanh điển lọc rồi. Qua thanh điển lọc là chân lý rồi. Automatic. Mà cái người mà còn chậm á, chưa đầy đủ lực lượng á, nó hơi lâu. Có người 3 tháng, 1 tháng, 1 tuần. Có người mấy tiếng đồng hồ sau mới biết rồi. Hồi nãy tôi nói câu này trung thật. Nó chưa đủ. Còn đủ rồi thì vừa. Bên kia chưa nói là đằng này ta có sinh xong rồi. Mình là chưa xong câu hỏi này đã có câu trả lời. Vẫn đại não bao vây hết. Quy tụ. Phúc đắc liền. Nhưng mà hỏi từ câu một là nói gì á. Trả lời không được là gì nó quên. Bởi vì nó chỉ thả vô để thanh lập một câu thôi. Còn mấy câu một lượt thì phải hỏi nhiều lần. Nó rõ rồi thôi. Bởi câu này với cái câu nói câu này với cái. Mà hỏi tràn văn đại hải thì nó kéo một hơi nói lâu lắm. Nhưng mà nó không có ăn liền theo cái ý thế gian được. Còn nếu hỏi từ câu giải quyết từ câu thì nó rõ rệt hơn. Tôi dùng điển giải chứ không có dùng phàm tâm. Dùng phàm tâm trách nhiệm nặng. Cho nên nhiều người tôi không biết dùng phàm tâm suy luận sách này sách kia sách nọ. Trách nhiệm nặng. Ông đã nói thì chắc gì ông đã nói đúng. Còn mình lấy điển là vô duyên thì trách nhiệm. Vô duyên dạy mình. Vậy tất cả mình không có tự. Không bị tam giáo trò phân tử. Nhưng mình sáng suốt. Mình có cơ hội học. Bình đẳng chuyên hoa. Cái nào hơn. Mình dạy dọc sinh ta đây là được. Công thức của tôi như thế đó. Chưa chắc. Cái cho anh là chân lý. Mình phải chơi mình tới. Đây là thật sự người đi học hỏi. Người chưa học hỏi là người tiến hóa. Người sinh ta đây là người thái bộ. Thế đã chưa? Cái khôn như cái dạy ở chỗ đó. Người cái thanh như cái trực ở chỗ đó. Thế đã chưa? Thế đó là cái phương tâm vừa phá đó. Người nếu không biết sử dụng cái đó thì tôi lên sân khấu nó đá cái nhào. Đó. Còn cái sáng suốt kia là vô cùng tận. Đừng lo, tôi không có sáng suốt. Nhưng mà tới đó tôi sẽ có sáng suốt. Bởi vì tôi bằng lòng đi học, chứ không phải tôi đi dạy người ta. Nếu tôi dạy người ta, tôi lo. Tôi không có dạy người ta, tôi có tôi đi học, chứ còn như thế đó. Thì bà trên sẽ dạy tôi. Mỗi âm thanh tôi dạy tôi và ảnh hưởng mọi người. Thấy không? Dễ lắm. Đừng có sợ. Nếu tôi tập ít lần nói là nói được. Như sao?
Kính thưa Đức Thầy, cũng có nhiều, còn nhiều câu hỏi và cũng có văn đạo cũng muốn hỏi thêm với Đức Thầy. Tuy nhiên, thì bây giờ cũng đã đến giờ, nhất là đến giờ chúng ta phải trả phòng cho nhà thờ. Và nãy giờ Đức Thầy ngồi với chúng ta cũng nhiều, và những lời Đức Thầy phân giải với chúng ta cũng lặp đi lặp lại cũng đã rất nhiều. Mà cái chuyện Thầy vừa nói là chúng ta phải nghe cái những con băng giải của Đức Thầy để có thể mà tiến hóa. Thành thử ra chúng tôi xin đến đây, chúng tôi xin tạm ngưng, xin chấm dứt cái buổi nói chuyện với Đức Thầy hôm nay để cho Đức Thầy về nghỉ ngơi.
Bây giờ Văn Minh đã đóng góp rất nhiều, về nhà ta sẽ nghe lại cái cassette, coi cái đoạn nào ngộ. Chính ta sai, ta sửa có chút xíu à. Chính ta sai, ta ăn năn sám hối, dứt khoát sửa là nó tiến. Không có gì hết. Con người không tiến là tại không chịu dứt khoát với chính mình là không tiến. Dứt khoát là phải tiến. Cái đó là đương nhiên nó vậy. Cảm ơn tất cả bạn đạo có duyên lành cho tôi tương ngộ. Đêm đêm tôi cũng nhìn thấy mặt mày của quý vị mà thăm quý vị vậy thôi. Nhưng bây giờ được bằng xương bằng thịt cũng hay. Nhưng mà cái triết lý không cho bám vào xương thịt mà phải phát triển về phần hồn để tương ngộ trong cõi vĩnh cửu và bất diệt ở nơi chỗ sang suốt mà ta đã từng mong muốn, mọi người đã từng mong muốn, thì mọi người phải về đó mà hưởng. Lời Chúa đã nói, lời Phật đã nói, chứ không phải lời tôi nói.